10 phút sự kiện luận bàn.
Thưa quý vị và các bạn, các quốc đảo Thái Bình Dương đang trở thành tâm điểm trong các hoạt động ngoại giao của Trung Quốc và Australia. Chuyến công du của Ngoại trưởng Trung Quốc tới một loạt quốc đảo Thái Bình Dương và lịch trình dày đặc các chuyến thăm sắp tới của chính quyền mới Australia tới các nước trong khu vực cho thấy khu vực này đang trở thành mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng của Bắc Kinh và Canberra. Trước đó, thì các nước đều bắt đầu gia tăng sự hiện diện và ảnh hưởng của mình ở khu vực Nam Thái Bình Dương thông qua việc sử dụng các công cụ quyền lực mềm như là ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân, hỗ trợ nước ngoài, thương mại và đầu tư toàn cầu. Liệu những thỏa thuận mới có hình thành, các nước Nam Thái Bình Dương có bị cuốn vào cuộc cạnh tranh ảnh hưởng này? Chương trình hôm nay sẽ bàn nội dung này.
Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm 10 ngày tới một loạt quốc đảo Thái Bình Dương, gồm quần đảo Solomon, Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua New Guinea và Timor-Leste. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố Trung Quốc và các nước Nam Thái Bình Dương là những người bạn tốt và đối tác tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi và cùng phát triển.
Trung Quốc và các quốc đảo Nam Thái Bình Dương đều nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đều là những nước đang phát triển. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị tới Nam Thái Bình Dương nhằm mục đích làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Trung Quốc và các nước liên quan, có lợi cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Trong khi đó, chính quyền mới Australia được cho sẽ gia tăng bảo vệ lợi ích an ninh ở khu vực. Tân Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Trung Quốc đã cố gắng tăng cường ảnh hưởng ở khu vực Thái Bình Dương, nơi mà Australia trở thành đối tác an ninh được lựa chọn kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Vì vậy, Australia cần phải thúc đẩy mạnh hơn nữa sự kết nối với khu vực.
Chúng ta cần tăng cường kết nối với khu vực. Đây đều là các quốc gia có chủ quyền và chúng ta cần tôn trọng điều này. Chúng ta cần đưa ra nhiều lời đề nghị hỗ trợ hơn, nếu không chúng ta sẽ còn thấy nhiều hậu quả. Với thỏa thuận đã đạt được với quần đảo Solomon, chúng ta biết rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục tìm kiếm nhiều thỏa thuận hơn nữa với khu vực.
Không chỉ bằng lời nói, Australia cũng ngay lập tức hành động khi Ngoại trưởng Penny Ong cũng đang có chuyến thăm 2 ngày tới Fiji, một quốc đảo nằm ở khu vực Thái Bình Dương. Và để có thể nhìn nhận rõ hơn cuộc cạnh tranh ảnh hưởng của Trung Quốc và Australia tại Nam Thái Bình Dương, chúng tôi kết nối với phóng viên Bích Thuận thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc và phóng viên Việt Nga thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Australia. Trước hết chúng ta sẽ cùng đến với chị Bích Thuận. Thưa chị Bích Thuận, chuyến thăm chính thức 8 quốc đảo Thái Bình Dương của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị diễn ra ngay sau khi nước này đạt được khung thỏa thuận an ninh với quần đảo Solomon, gây chú ý với khu vực và cái sự cảnh giác của Mỹ cùng với Australia. Liệu đó có phải là động thái mở đầu cho những cái thỏa thuận tiếp theo của Trung Quốc với các quốc gia ở khu vực này hay không ạ?
Vâng, cho đến nay thì Trung Quốc vẫn chưa tiết lộ liệu họ có ký những thỏa thuận tương tự về an ninh với các quốc đảo khác ở Thái Bình Dương hay không. Tuy nhiên, trong cuộc hội đàm chính thức với Ngoại trưởng Solomon Meleni hôm qua, ông Vương Nghị cho biết là Trung Quốc sẵn sàng cùng với Solomon nâng tầm quan hệ song phương, làm tấm gương về tin cậy chính trị và chuẩn mực về hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và các quốc đảo. Bên cạnh đó, theo nhận định của các chuyên gia Trung Quốc, chuyến thăm lần này của ông Vương Nghị mang nhiều ý nghĩa đối với Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương. Ngoài ý nghĩa về mặt chính trị, nhằm định kỳ hóa và thể chế hóa cơ chế hội nghị ngoại trưởng Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương, thì hai bên sẽ có những đột phá trong lĩnh vực an ninh. Theo đó thì trong tương lai, hai bên sẽ có nhiều sự phối hợp hơn nữa giữa hợp tác phát triển và hợp tác an ninh. Bởi theo họ, cùng với sự gia tăng ngày càng nhiều của đầu tư, hợp tác kinh doanh và trao đổi con người giữa Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương, Bắc Kinh sẽ cần nhiều hơn sự đảm bảo về mặt an ninh từ phía chính phủ hai bên. Bởi theo Trung Quốc, tình hình an ninh ở các quốc gia này là đáng lo ngại. Các chuyên gia cho rằng là hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế, an ninh truyền thống và phi truyền thống ở cấp độ song phương và đa phương. Đặc biệt những ngày gần đây, nhiều hãng truyền thông quốc tế lớn cho biết là đã tiếp cận được bản dự thảo thông cáo chung và kế hoạch hành động 5 năm mà Trung Quốc gửi tới 10 hòn đảo ở Thái Bình Dương trước thềm hội nghị ngoại trưởng Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương lần thứ hai do Ngoại trưởng Vương Nghị chủ trì ở Fiji vào ngày 30 tháng 5. Dự thảo này nêu rõ là Trung Quốc cùng với các quốc đảo Thái Bình Dương sẽ tăng cường trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống. Trong đó có đoạn, Trung Quốc sẽ tổ chức đào tạo cảnh sát trung cấp và cao cấp cho các quốc đảo Thái Bình Dương bằng hình thức song phương và đa phương. Điều đó đồng nghĩa với việc là Trung Quốc có thể đang tìm kiếm thỏa thuận về đào tạo cảnh sát, hợp tác an ninh và thông tin với 10 quốc đảo ở Thái Bình Dương. Mặc dù Bắc Kinh chưa xác nhận những điều này, nhưng họ cũng không phủ nhận. Một khi Trung Quốc đã muốn lấy quan hệ với Solomon làm hình mẫu cho các quốc đảo khác, thì khả năng Trung Quốc ký kết những thỏa thuận an ninh tương tự với các quốc đảo còn lại ở Thái Bình Dương trong tương lai là điều không quá bất ngờ.
Và có thể thấy là đồng thời với chuyến công du của nhà ngoại giao Trung Quốc thì tân ngoại trưởng Australia cũng đang có chuyến thăm đầu tiên tới một quốc đảo Thái Bình Dương, đó là Fiji. Chính phủ mới tại Australia thì cũng lên kế hoạch cho một lịch trình dày đặc các chuyến công du tới các quốc gia trong khu vực trong vòng 1-2 tháng tới. Vậy thưa chị Việt Nga, những cái ưu tiên của chính phủ mới Australia là gì để có thể duy trì cái sự kết nối chặt chẽ với các quốc gia ở Nam Thái Bình Dương?
Vâng, đúng là không khó để nhận thấy rằng là thúc đẩy quan hệ với khu vực Thái Bình Dương đang là yêu cầu cấp thiết nhất của Australia vào thời điểm này. Điều này có thể nhận thấy rất rõ thông qua việc ngay trong bài phát biểu đầu tiên ngay sau khi nhậm chức Thủ tướng thứ 31 của Australia thì ông Anthony Albanese đã đề cập những vấn đề mà Australia sẽ thúc đẩy hợp tác với khu vực trong thời gian tới. Tiếp sau đó thì ngay trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng Australia, bà Penny Young cũng dành riêng chỉ để gửi đến các quốc đảo Thái Bình Dương. Qua các tuyên bố của hai nhà lãnh đạo Australia thì có thể thấy là ưu tiên hàng đầu của nước này trong quan hệ với khu vực đó là thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Vấn đề luôn được các quốc gia Thái Bình Dương cho là đang rất nghiêm trọng và ảnh hưởng không chỉ đến sinh kế mà còn cả sự tồn tại của các nước này. Thủ tướng Albanese cho biết là Australia sẽ đóng vai trò dẫn dắt khu vực trong vấn đề này. Lĩnh vực thứ hai đó là tăng nguồn viện trợ phát triển cho khu vực. Trong chiến dịch vận động tranh cử thì công đảng cam kết sẽ tăng viện trợ cho khu vực Thái Bình Dương thêm hơn 500 triệu đô la Australia. Và hôm qua thì trong tuyên bố đưa ra khi đang ở thăm Fiji, Ngoại trưởng Penny Young cũng khẳng định là trong những năm tới, Australia sẽ tiếp tục đóng vai trò là nhà tài trợ quan trọng cho khu vực. Thứ ba đó là lĩnh vực quốc phòng và hàng hải. Thứ tư là thúc đẩy việc đưa người lao động Thái Bình Dương đến Australia làm việc và đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác như là phục hồi sau đại dịch hay là giao lưu nhân dân. Thông điệp mà Australia muốn gửi đến khu vực thông qua các động thái này chính là việc khẳng định Australia là quốc gia trong khu vực, cùng là thành viên gia đình Thái Bình Dương. Vì vậy, việc hợp tác giữa Australia với các nước này chỉ khiến mọi thứ tốt đẹp hơn, chứ không tạo ra sự xáo trộn trong khu vực, vì tương lai của Australia và khu vực gắn liền với nhau.
Vâng, hai chuyến công du của hai nhà ngoại giao Trung Quốc và Australia ở cùng một thời điểm, rõ ràng là biểu hiện cho thấy rõ cái sự cạnh tranh công khai và quyết liệt giữa hai nước này trong việc gia tăng ảnh hưởng ở khu vực. Vậy thì Trung Quốc kỳ vọng như thế nào vào định dạng của mối quan hệ với các quốc đảo Thái Bình Dương trong những năm tới, thưa chị Bích Thuận?
Có thể nói là chuyến công du lần này của ông Vương Nghị đã bao hàm gần như toàn bộ các quốc đảo thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Đây là điều hiếm thấy từ trước đến nay. Truyền thông Trung Quốc đánh giá đây là một động thái lớn mới của ngoại giao Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Solomon, ông Vương Nghị cho biết mục đích của chuyến thăm là tăng cường trao đổi và tin cậy lẫn nhau, xây dựng đồng thuận, làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và mở rộng hợp tác với các quốc đảo. Trước đó, thì theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau về chính trị giữa Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực lên tầm cao mới, tạo động lực mới cho sự phát triển lâu dài của quan hệ giữa hai bên. Chuyên gia Trung Quốc cho rằng, nước này có nhiều lợi thế trong mở rộng quan hệ với các quốc đảo Thái Bình Dương. Theo họ, các khoản đầu tư từ phương Tây không có nhiều sức hấp dẫn như Trung Quốc, đặc biệt trong xây dựng cơ sở hạ tầng và ngành thủy sản. Bên cạnh đó, thì với chuỗi công nghiệp hoàn thiện và là một trong những thị trường lớn nhất thế giới, Trung Quốc có thể là điểm đến xuất khẩu đầy tiềm năng cho sản phẩm của các quốc gia này và giúp họ hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bản danh sách hợp tác giữa Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương công bố hôm 24 tháng 5 nhằm nhìn lại những thành quả đạt được giữa hai bên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, hiện tại, quan hệ của Trung Quốc với các quốc đảo Thái Bình Dương đã bước sang giai đoạn mới, phát triển nhanh chóng. Do vậy, xét ở một góc độ nào đó, chuyến công du của ông Vương Nghị có thể được coi là chuyến thăm lịch sử giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh tại khu vực vốn do Australia và New Zealand chi phối trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, chuyến thăm được thực hiện trong bối cảnh Mỹ vừa công bố khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một động thái nhằm thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ hơn của nước này tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và được cho là tạo ra một đối trọng khác với Trung Quốc ở châu Á.
Vâng, và trong một cái bối cảnh cạnh tranh gay gắt như vậy thì các nước ở khu vực Thái Bình Dương liệu có bị đặt vào tình thế khó khi mắc kẹt trong cái cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Australia không, thưa chị Việt Nga?
Vâng, đây đúng là thực tế không còn phải bàn cãi. Có 21 quốc đảo và vùng lãnh thổ ở Thái Bình Dương với 13 triệu dân số. Đây đều là những nước có dân số nhỏ nhằm rải rác trên nhiều hòn đảo trong một khu vực rộng lớn, nền kinh tế có quy mô nhỏ và không đa dạng. Tuy vậy, trong những năm gần đây thì Trung Quốc đã đầu tư hơn 950 triệu đô la Mỹ cho khu vực và cung cấp gần 1,5 tỷ đô la Mỹ viện trợ phát triển. Với số tiền khổng lồ như vậy thì có thể thấy là Trung Quốc đã tạo ra những tác động rất là lớn không chỉ về mặt kinh tế mà còn tăng cả sự hiện diện và ảnh hưởng trong khu vực. Trong khi đó thì Australia và New Zealand đều bày tỏ sự lo ngại tới việc Trung Quốc tăng ảnh hưởng trong khu vực sẽ tạo cơ hội để Trung Quốc thiết lập sự hiện diện quân sự, đưa lực lượng ở bên ngoài đến khu vực và biến khu vực này thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn, cũng như là châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang tại đây. Vì vậy thì hiện nay các quốc đảo Thái Bình Dương đang đứng giữa một bên là Trung Quốc, nơi cung cấp nguồn tài chính dồi dào cho các dự án quan trọng, và một bên là Australia và New Zealand, hai đối tác truyền thống của các nước Thái Bình Dương. Nếu đứng nghiêng về phía bên nào thì cũng sẽ khiến các nước Thái Bình Dương phải đối mặt với những thiệt hại nhất định. Tuy vậy, mới đây thì Tổng thống liên bang Micronesia David Penuelo đã gửi một bức thư tới 21 nhà lãnh đạo ở Thái Bình Dương, trong đó nói rằng là bản dự thảo thông cáo chung giữa Trung Quốc với 10 quốc đảo Thái Bình Dương được đưa ra nhân chuyến thăm khu vực của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cần phải được loại bỏ, do lo ngại rằng văn bản này có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Trung Quốc và các nước phương Tây. Thực tế này thì cho thấy là các quần đảo ở Thái Bình Dương đang bắt đầu tính toán dài hơi hơn trong chiến lược của mình.
Vâng, xin cảm ơn các phóng viên Việt Nga và Bích Thuận với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, cuộc chạy đua xác lập mối quan hệ bằng các gói viện trợ, đầu tư và các mối quan hệ song phương vào các quốc đảo Thái Bình Dương của cả Trung Quốc và Australia làm chúng ta liên tưởng đến một chiếc cân thăng bằng. Hiện thì vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định cán cân sẽ nghiêng về bên nào, nhưng rõ ràng là cuộc cạnh tranh ảnh hưởng của hai nước này ở khu vực sẽ ngày càng quyết liệt hơn trong thời gian tới. Đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.